Một điều nữa cũng hiển nhiên là trong sự tốt lành sung mãn, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mỗi người một thiên thần để đồng hành, giúp đỡ và bảo bọc chúng ta. Không phải vì đã được nhìn thấy mà tôi xác quyết một cách mạnh mẽ như vậy với anh chị em. Vì nếu như thế, thì những lời của tôi cũng chẳng có gì thuyết phục cho lắm. Tôi đang nói với anh chị em về điều Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta trong những trang Tân Ước và Cựu Ước. Anh chị em hoàn toàn tự do không tin vào những lời tôi nói. Nhưng anh chị em không được hoài nghi về lời Chúa phán trong Thánh Kinh. Vậy chúng ta hãy xảo qua những đoạn Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta chân lý về các thiên thần bản mệnh. Khi ông Môi-se hướng dẫn dân Chúa vượt qua sa mạc để tiến về đất hứa, Thiên Chúa đã phán với ông: Này, ta sai một thần sứ đi trước mặt ngươi để gìn giữ ngươi trên đường và để dẫn ngươi vào lãnh địa ta đã dọn. Trước mặt Ngài, ngươi hãy giữ mình và hãy nghe tiếng Ngài. Ngươi chớ ngoanh ngạnh, vì Ngài sẽ không dung tội ngỗ nghịch của các ngươi, bởi có danh ta nơi Ngài. Sách Thánh còn cho chúng ta biết điều đã xảy ra đến với Jacob trên đường lánh sang Padan Aram. Theo ước nguyện của cha mẹ, để tránh cuộc xô xát có thể xảy ra với người anh là Esau, Jacob đã tới một nơi kia và trọ đêm ở đó vì mặt trời đã lặn. Ông lấy một viên đá mà đặt làm gối đầu và nằm ngủ nơi ấy. Ông chiêm bao thì này có một thang cấp dựng trên đất, nhưng chớp đỉnh thấu trời, và này có những thần sứ của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên đó. Và này Gia-vê đứng bên ông, người phán: Ta là Gia-vê, Thiên Chúa của Abraham, cha ngươi, Thiên Chúa của Isaac. Đất ngươi đang nằm, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi bành trướng ra đông tây nam bắc. Mọi tông tộc trên trần sẽ lấy ngươi mà cầu phúc cho nhau. Tôi đã nghe nhiều nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng hồi xưa Thiên Chúa giao tiếp với các tổ phụ qua những giấc mơ và phán dạy các ngôn sứ qua các thị kiến. Có thể đúng như vậy, vì nếu những giấc mơ kia chỉ là những giấc mơ bình thường thì người ta chắc hẳn đã không lưu tâm mà nhận ra chúng đã thực hiện thực trong cuộc đời của tổ phụ Gia-cốp như thế nào. Chúng ta cũng nhận ra điều tương tự ấy trong cuộc đời tánh cả Giu-se và ba hiền sĩ mà Phúc Âm kể lại sau khi các hiền sĩ đã đi khỏi. Thì này Thiên Thần Chúa hiện ra trong mộng cho Giu-se và bảo: Hãy trỗi dậy đem hài nhi và mẹ người mà trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi ta nói lại, vì Herode sắp lùng bắt hài nhi để giết đi. Trỗi dậy, ông đã đem hài nhi và mẹ người ban đêm mà trốn sang Ai Cập. Thánh sử Matthew cũng mô tả sự kiện xảy ra với ba hiền sĩ. Đức Giê-xu đã sinh ra tại Bê-lem xứ Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê. Thì này, những hiền sĩ từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem nói rằng: Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Bây giờ Hê-rô-đê bí mật cho mời các hiền sĩ mà hỏi kỹ lưỡng về thời điểm ngôi sao xuất hiện, rồi sai họ đi Bê-lem và bảo: Các ông đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy thì hãy báo lại cho trẫm, để trẫm cũng đi ý kiến người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Khi vào nhà, họ thấy hài nhi cùng Maria, mẹ người, và họ phục mình xuống yết bái người. Và khi được báo mộng đường trở lại Herode, thì họ đã theo đường khác mà về quê. Bây giờ Herode sai quân đi tru diệt các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống. những vị kỳ nhân khôn ngoan thông thái như ba hiền sĩ, lẽ nào lại dễ dàng tin vào những giấc mộng thông thường để phải chịu cảnh lầm đường lạc bước như vậy? Vì thế, tôi tin rằng những gì các vị ấy đã nhận được không phải là những giấc mơ, nhưng là những mặc khải siêu nhiên. Càng có lý hơn nữa, bởi vì nếu sánh với các mặc khải thì những giấc mơ không hơn gì đêm đen sánh với ban ngày. Quả vậy, trong khi các giấc mơ lưu lại trong chúng ta một ký ức mờ nhạt và hỗn độn với những điềm kim bao, thì các mặc khải in sâu không thể xóa nhòa và lưu lại một ký ức rành mạch trong tâm trí chúng ta hơn cả một cuộc chuyện vãng thông thường khi ta thực hiện với người khác. Một sự xác thực như vậy đã in sâu vào tâm trí ba hiền sĩ và tâm trí thánh cả Du Xe. Nếu không, các ngài có lẽ đã không gán cho giấc mơ của mình một tầm quan trọng đến như thế. Thánh cả Du Xe đã dục Đức Mẹ trỗi dậy giữa đêm khuya để bồng Chúa hài đồng lên đường lánh sang một đất nước xa xa, mà không cho mẹ thời giờ chuẩn bị hoặc lo liệu một phương tiện vật chuyển nào cả. Ngoài những trường hợp vừa được mô tả, Thánh Kinh còn đề cập đến nhiều biến cố khác minh chứng cho chúng ta rằng về sự hiện hữu của các thiên thần và các thức Thiên Chúa sai phái các ngài, khi thì như những sứ giả, khi thì như những vị hộ giúp, che chở hoặc bảo vệ cho chúng ta. Sau đây là một đoạn trích từ Kinh Thánh. Jacob tiếp tục đường trường và các thần sứ Thiên Chúa bất chợt gặp ông. Jacob vẫn nhìn thấy họ thì nói: đây là quân đội của Thiên Chúa. Jacob ở lại một mình và có người đã đấu vật với ông mãi cho đến hừng đông đã sẵn. Jacob hỏi người ấy: xin tỏ cho tôi biết danh ngài. Người ấy đáp: ngươi hỏi danh ta làm gì? Và người đã chúc lành cho ông ở đó. Vậy Jacob gọi tên chỗ ấy là Peniel, vì ông nói: tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa diện đối diện mà mạng tôi vẫn được an toàn. Một ngày nọ, khi đang trò chuyện với các môn đệ, Chúa Giêsu đã phán dạy: các con hãy coi chừng, chớ khinh thường một người nào trong các trẻ nhỏ này, vì thầy bảo thật các con, thiên thần của chúng trên trời hằng kim ngắm nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Khi tường thuật các biến cố chung quanh sự kiện truyền tin cũng như sự kiện ra đời của ngôi lời nhập thể và vị tiền hô của người là Gioan Tẩy Giả, Thánh sử Luca cũng đề cập đến sự can thiệp của các thiên thần. Vậy xảy ra là một lần kia, theo phiên thứ của mình, Gia-ca-ri-a được cấp lễ trước mặt Thiên Chúa. Thiên thần Chúa đã hiện ra với ông đứng bên hữu hương án, và Gia-ca-ri-a thấy thế thì hoảng hốt, kinh hãi xâm nhập cả mình. Nhưng thiên thần nói cùng ông: Gia-ca-ri-a, đừng sợ, vì lời khấn nguyện của ngươi đã được nhậm, và Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một người con, và ngươi sẽ đặt tên nó là Gioan. Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilee tên là Nazareth, tới cùng một trinh nữ tên là Maria. Vào nơi bà ở, thiên thần nói: vui lên, hỡi đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Hỡi Maria, đừng sợ, vì bà đã đắc sủng nơi Thiên Chúa. Thánh thần sẽ đến trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Bởi thế mà hài nhi sắp sinh sẽ được gọi là thánh, là con Thiên Chúa. Khi thời gian viên mãn, người con của Đức Maria đã chào đời tại thành David, tức là thành Bethlehem. Trong vùng ấy có một đồng ở ngoài trời và đêm khuya thức canh để giữ đàn cừu. Thiên thần Chúa bỗng hiện đến bên họ và vinh quang Chúa rạng ngời bao quanh họ, làm họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng thiên thần nói với họ: đừng sợ, này ta đem tin mừng cho các ngươi về một niềm vui lớn lao, tức là niềm vui cho toàn dân, là hôm nay đã sinh ra cho các ngươi vị cứu tinh, tức là Đức Kitô, trong thành của David. và bỗng đâu đến họp đoàn với thiên thần, có đoàn lũ cơ binh trên trời ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh quang Thiên Chúa trên trời cao thẳm, và dưới thế bình an cho kẻ người thương. Ngay từ những trang đầu, Thánh Kinh đã xác nhận sự hiện hữu của các thiên thần khi cho chúng ta biết về sự kiện nguyên tổ Adam bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng vì phạm tội. Và Thiên Chúa đã đuổi ông đi, ở phía đông vườn địa đàng, người đặt trấn đóng những dây cherubim và gươm hỏa hào chớp chớp để canh giữ lối cây sự sống. Tất cả những trích đoạn Thánh Kinh tôi đã trưng dẫn và nhiều trang khác nữa minh chứng cho chúng ta thấy rằng các thiên thần thực sự hiện hữu, và mục đích Thiên Chúa tạo dựng các ngài cũng giống như mục đích người đã tạo dựng chúng ta, đó là để phụng sự, chúc tụng, tôn thờ và yêu mến người. Với niềm xác tín ấy, chúng ta hãy cùng tác giả Thánh Vịnh hát lên: Vì ngươi đã nhận Gia-vê làm nơi ẩn náu, đấng tối cao làm chốn dung thân, hoạn nạn ngươi sẽ không mắc phải, tai ương sẽ chẳng hề bén mảng đến lều ngươi. Vì chưng ngươi ra lệnh cho các thiên thần để giữ gìn ngươi trên mọi lối ngươi đi, họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm phải đá. Ghi tạc những chân lý ấy trong tâm trí, chúng ta có lẽ sẽ không ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa một lần nữa lại muốn dùng các thiên thần của người đến truyền đạt cho chúng ta lời mời gọi hãy vâng giữ thánh luật của người và nhớ lại mục đích người đã dựng nên chúng ta. Ave Maria.
Mặt khô đôi mắt lệ đời.